This is 1600 AM KRVA Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ, Hòa Tính xin được mời quý vị cùng đến với chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn sau đây. Có lẽ bây giờ đã quá muộn khi nói về chuyện của tuổi thơ. Một câu chuyện đau lòng với hành động bất nhân của tôi đối với một người phụ nữ. Bởi vì quá nghèo và quá lao lực, cho nên tuy tuổi chưa cao cho lắm mà đã bị còng lưng. Cho nên xóm làng có cái danh xưng gọi gì là dì ba còm. Anh ấy cũng thương cho hoàn cảnh của dì ba. Câu chuyện đã lắng đọng, quá muộn màng. Và với bước đi vô tình và bạc bẽo của thời gian. Thế nhưng, tôi vẫn cảm thấy dù cho quá trễ, còn hơn là mãi giấu kín cái tâm tư của mình. Cũng là một phần trong nhật ký buồn của đời tôi. Để lòng trắc ẩn. Trắc ẩn một chút nào đó của sự ân hận ngập tràn. Hồi ấy, khi còn là một cậu bé có bản chất rất gắn bó với đồng quê, với ruộng rẫy, thích thơ thẩn trên các đường đê vào những buổi chiều vàng nhạt nắng, bơi xuồng ba lá xuôi theo những con rạch ngoằn ngoèo để hái bần giữa hai hàng dừa nước, hoặc là cởi trâu câu cá bẫy chim. Bản chất thật thà, lạc lòng, hiền lành và nhẹ dạ, cho nên thường bị một sự thách đố rủ ren, lại hay đòi ăn ổi của các bạn xấu. Và cũng vì muốn làm vừa lòng bạn, cho nên tôi hay nghịch ngợm, quậy phá, thỉnh thoảng thường gây nhiều chuyện không hay cho người khác. Mà có lẽ vì ba là một trong những người phải gánh chịu những chuyện như thế nhiều nhất. Hồi ấy, dì ba hình như là độ tuổi trung niên. Thế nên dì cũng đã già đi trước tuổi. Dì ở với đứa con gái tên là Thậm trong một căn nhà lá nhỏ thuộc đất của ngoại tôi tặng cho và được cất cạnh vườn nhà ngoại. Có lẽ dì, bởi vì dì đã quá chồng và sống lây lất nghèo khổ với đứa con gái nhỏ của mình. Ngoại tôi rất thương dì lắm, xem dì như là em cháu ở trong nhà. Ngày ngày thấy gương mặt đăm chiêu của dì, tự nhiên lúc đó tôi có vẻ tôi không ưa, thế nhưng lại thầm thương con gái của người ta. Đó có phải chăng đó là một cái định mệnh và tình yêu hay không vậy? Tôi vẫn phục thầm cái cách thức làm việc, từ tướng đi lời nói đến cả cái mít ướt của con Thậm đó. Vì thế cho nên tôi xin phép ngoại và dì ba cho tôi mỗi ngày được dạy học cho Thậm. Lòng tôi đã dấn dâng cùng với Thậm, và Thậm thì đối với tôi có lẽ cũng như thế. Tôi đâu có ngờ rằng ngoại đã chọn con Thậm làm cháu dâu cho ngoại từ lâu lắm rồi. Với một cái sự ưng thuận và vui mừng của dì ba, bởi vì lý do là tánh tình của con Thậm rất là đầm thắm, dịu dàng, giỏi việc bếp núc, thêu thùa, mà lại còn đẹp gái nữa chứ. Dòng đời trôi chảy, thương hải tan điền. Biết đâu mà lường trước được cái sự việc nó xảy ra vì sao này. Người tính cũng không bằng trời tính. Mãi thật lâu về sau này, khi từ hải ngoại trở về thăm quê nhà lần thứ nhất, thì lúc đó thì tôi mới biết được một cái dự tính của ngoại tôi với một cái sự đồng tâm nhất trí tuyệt đối giữa ngoại tôi và dì ba, vì việc hôn nhân giữa Thậm và tôi đã từ lâu lắm rồi. Có lẽ Thậm cũng biết được việc đó, cho nên đã mòn mỏi để mà chờ đợi tôi. Qua bao mùa lá rụng mà vẫn bật vô âm tín như tượng đá vọng phu. Vì mà tôi nào có hay biết gì đâu. Thật tội nghiệp cho tôi. Nhắc lại thở xưa, thở mà tôi còn sống hẩm hiu với ngoại, thời mà dì ba còn sống ở cái căn nhà lá với mảnh vườn nho nhỏ mà ngoại tôi đã tặng cho dì đó. Chứ nơi đó dì trồng rất là nhiều những loại cây ăn trái mà tôi rất là ưa thích. Vườn ngoại tôi tuy rộng lớn nhưng mà chỉ trồng toàn là cam, quýt, bưởi, mít, sa kê, xoài, vú sữa, mãng cầu, sa bu chê, vân vân. Thế nhưng lại thiếu cái cây ổi đầy những cái trái chua, trái ngọt mà tôi và các bạn, những đứa bạn ưa nghịch, ưa phá của tôi rất là thích lắm. Bởi vì bất cứ lúc nào cũng có thể hái trái để mà ăn liền được. Hàng ngày dì ba vẫn lom khom mà bước ra cái vườn để nhổ cỏ, để vun xối, để tưới nước cho những cái cây của mình. Đôi lúc muốn chọc tức dì ba cho bớt một cái vẻ đăm chiêu đi, thỉnh thoảng là phải có một cái nụ cười và một cái sự tức giận như là người bình thường. Nghĩ như vậy cho nên tôi mới quyết tâm. Tôi hái một mớ ổi ở trong vườn của dì và san sẻ cho các thằng bạn xấu ăn cho nó đã thèm. Tôi đã rình mò cả buổi chiều, chờ đến lúc thấy bóng dì ba đã đi khuất hẳn sau cái bức phên vách lá, thì tôi mới lảng vào trong vườn. Và nhanh như cắt tôi thoăn thoắt, tôi leo trèo lên cái cây ổi đó. Trời ơi, những cái trái ổi chín thơm phức cuốn hút tôi. Tôi bức và bức và bức và bức như vậy đó. Lá ổi nó rơi lào xào, thân cây nó rung chuyển. Nghe cái tiếng động, con chó mực đen già của nhà dì ba mới chạy ra khỏi nhà mà vừa đi mà vừa sủa. Lúc đó tôi nghĩ chẳng lẽ là bị tóm cổ hay sao vậy? Nếu bà ngoại mà biết mình mà đi ăn cắp ổi thì sẽ đánh đòn nặng lắm. Nhất là những cái hành động bất kính đối với người nghèo khó ở trong vùng đất của ngoại tôi. Chân tay tôi lúc đó bắt đầu rung lên. Con mực thì tiếp tục nó sủa inh ỏi ở phía dưới. Tôi giới tay tôi tìm bứt một cái quả ổi còn xanh để cố ý như thế nào? Cố ý để ném mạnh vào cái con mực ở phía dưới kia. Ôi! Khi tôi ném sau tôi nghe một cái tiếng ôi như lại tiếng kêu nó chợt vang lên. Trời ơi! Thì ra tôi đã ném trúng mặt dì ba đang đứng cạnh cái con mực từ lúc nào không hay ở dưới đất rồi. Dì đã ôm mặt dì khóc. Tuổi cao sức yếu, dùng một quả ổi xanh trúng mạnh vào người cũng đau lắm chứ. Con mực nó vẫn sủa. Lúc đó chân tay tôi lại càng run lên. Tôi thét lo to lên để cho dì nghe cháu, chứ không có cố ý đâu dì ba ơi. Rắc rắc rắc, trời ơi, cành cây ổi nó gãy. Tôi ngã nhào xuống đất và không biết gì nữa. Rồi đến khi tỉnh lại thì trời cũng đã nhem nhối. Tôi đang nằm ở trong cái ngôi nhà quen thuộc của mình. Cái người đầu tiên mà tôi thấy đó là dì ba. Trên nét mặt già nua trước tuổi và khắc khổ của dì, đầy những nét lo âu. Tôi buộc miệng tôi kêu lên, dì ba ơi, dì ba. Dì ba đã vỗ nhẹ vào người tôi và nói, cháu ơi, cháu nằm yên đi, nghỉ cho lại sức nha. Có lẽ lúc ấy dì ba đang nghĩ rằng là bây giờ mình lo đây là lo cho cái thằng con rể tương lai của mình. Mà nào tôi có hay, tôi có biết gì đâu về cái câu chuyện ký kết thầm kín giữa ngoại tôi với lại dì ba về cái tương lai của tôi với thẩm đâu. Tôi định ngồi dậy thế nhưng lại bị khựng lại bởi cái tay. Cái cánh tay đau kinh khủng của mình. Nhìn xuống, tôi thấy tay của mình đã được băng bó. Ngoại bảo tôi bị trẹo tay. Dạ, suốt 2 ngày nay. Dì ba bỏ cả ăn cả ngủ để ngồi túc trực ở bên tôi. Tôi đã nhìn dì. Nét bầm tím vẫn còn hằn ở trên mặt đó. Làm cho cặp mắt của dì sưng vù lên. Tôi định nói với lời xin lỗi với dì. Thế nhưng không sao tôi thốt lên được nữa. Nước mắt cứ tuôn trào ra. Dì ba nhìn tôi cũng rầu rầu. Chỉ tại dì thôi cháu ơi. Trời ơi, dì nói như vậy tôi không hiểu nghĩa cái câu nói của dì ba là thế nào nữa. Lúc ấy thì ngoại tôi mới đỡ lời, cháu ơi cháu đừng có nói vậy nữa. Chỉ tại cái thằng Năm nó nghịch ngợm, nó mới ra nông nổi này. Bây giờ nó đã đỡ rồi, cháu cứ yên tâm, cháu về nhà nghỉ đi cháu, về đi, về đi. Dì ba đã yên lặng. Ánh mắt già nua trước tuổi của dì nhìn xa vời vợi. Bước ra đến cửa mà dì cũng còn ngoái lại, dì nhìn tôi một lần nữa với cặp mắt đầy trượt mến, thương yêu. Cặp mắt dì long lánh như ánh mắt của từ mẫu nhìn con. Tôi cũng không hiểu gì sao nữa. Ánh mắt ấy đã ám ảnh mãi đời tôi. Ám ảnh mãi cho đến hôm nay. Ít lâu sau, ba má đã nhắn ngoại để đưa tôi về Bạc Liêu, rồi xin cho tôi vào học ở trường Cà Mau. Sau 3 năm học ở Cà Mau thì tôi may mắn tôi được thi đậu vào trường Nguyễn Đình Chiểu. Thời tôi đi học, trường còn mang tên Tây đó là Le Mire de Villers. Có lẽ vì số tôi đã ra đời ở cái làng Điều Hòa, Mỹ Tho, cái vùng đất thân thương này, cho nên ông bà đất nước Tiền Giang đã dung dũi cho tôi được có một cái cơ may là hội quy đất tổ, nên thi đậu và hân hạnh được học 4 năm ở trường Nguyễn Đình Chiểu. Mỹ Tho là thành phố Tiền Giang thân thương nơi tôi sinh thành, với bao nhiêu những kỷ niệm êm đềm của thời học sinh đầy thơ mộng. Rồi tôi quên đi tất cả. Tôi đã quên cô Thẩm lẫn cô Trâm, với tiếng đàn bầu nỉ non ai quán. Và rồi tiếp đến đó là những cái biến động liên tục của thế giới vô thường, bể dâu. Mãi cho đến thời gian gần đây, khi mà tôi từ hải ngoại tôi trở về, tôi thăm chốn cũ quê xưa lần thứ hai. Thế nhưng mà còn đâu nữa đâu cái mái nhà tranh của dì ba chứ. Thay vào đó là một căn nhà ngói ba gian đẹp đẽ. Thì ra dì ba đã mất được mấy năm nay rồi. Mảnh vườn luôn đất của ngoại tôi tặng cho dì thì cũng đã bán cho một gia đình khác rồi. Tôi đứng lặng người hồi tưởng lại cái câu chuyện xưa. Nước mắt ứa ra lúc nào cũng không hay. Qua hôm sau tôi hỏi bà con làng xóm về tung tích của cô Thẩm, con gái của dì Ba Còm. Thì được trả lời rằng là cậu Năm đi đâu mà lâu dữ vậy, không có tin tức gì cho ai biết hết đó. Con Thẩm nó chờ đợi người vô tâm mòn mỏi suốt mười mấy năm trường rồi, và mới lấy chồng được mấy năm nay nè. Có hai con, vợ chồng đều lam lũ, nghèo khó, cất được một cái căn nhà lá, vách lá với một cái mảnh vườn nhỏ ở phía bên kia sông kìa. Trời ơi! Đợi đến chiều tối, tôi mới đến thăm. Thì tôi đã gặp được cả hai vợ chồng. Tôi xin phép được giúp đỡ cho vợ chồng Thẩm một số bạc kha khá để xây lại căn nhà lá. Vách lá thì thay bằng vách gạch. Và nếu còn dư ra chút ít thì để dành mà phòng thân khi tối lửa tắt đèn. Vợ chồng Thẩm rất cảm động. Sáng hôm sau tôi nhờ Thẩm dắt tôi ra giếng mộ dì ba. Tôi thắp mấy nén hương trước vong linh của dì ba và xin lỗi dì về việc luyện cái trái ổi xanh làm u đầu của dì. Dì ba ơi, xin dì hãy thứ lỗi cho việc cháu làm ngày xưa nhé. Tôi đã khấn vái mà mắt thì rơi ướt lệ. Đến khi nhìn lại thì thấy Thẩm đã khóc thật nhiều. Thẩm đã khóc nhiều hơn tôi. Khóc. Khóc vì nhớ mẹ. Khóc vì nhớ mẹ mà cũng khóc vì duyên kiếp bẻ bàn của nàng. Sau việc này lòng tôi đã trở lại thanh thản. Và mấy ngày sau thì tôi quá văng xe đò về Sài Gòn. Để rồi từ thủ đô thân yêu để trở về Pháp với một cái nỗi buồn mênh mang của kiếp sống tha hương. Và những nỗi buồn thâm thẳm của một thời dĩ dãng đó. Xin được ghi bài hồi ký buồn vào tháng 4 của năm 1996. Trọng lễ Âu Dương.
Bỏ ra đi em nào có tội tình gì, sao anh bỏ ra đi em nào có lỗi lầm chi, sao anh bỏ ra đi để em thương nhớ hoài ôm kỷ niệm buồn lên mấy nẻo hẹn hò anh biết không. Sương khuya lạnh đôi vai về thôi thủi một mình, ưu tư nặng con tim em buồn thao thức cả đêm, sao anh bỏ ra đi bỏ quên em giữa dòng đời xuôi ngược, nên té giữa đời ôm chai sầu tính đơn côi. Em mang tội si mê nên đường yêu lạc lối về. Em mang tội yêu anh khi đời em trắng bàn tay. Nay anh bỏ xa đi đêm đêm hiu hắt sâu ngỡ ngấn buồn buồn lên mấy nẻo đường tình buồn nào nguôi.
Vâng, kính thưa quý vị, vừa rồi Hòa Tính đã gửi đến cho quý vị trọn vẹn câu chuyện ngắn một tự sự được mang tên Hồi Ký Buồn, tác giả Trọng Lễ Âu Dương. Xin thành thật cảm ơn tác giả Trọng Lễ Âu Dương với câu chuyện này qua phần kính tặng thầy MN Tấn Văn Công. Xin cảm ơn tác giả rất nhiều. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn này. Không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân và công việc của mình. Hẹn gặp quý vị trong chương trình đọc truyện lần sau. Xin cảm ơn.
Giờ đây mất nhau rồi tình mồ côi. Tội em nghèo sơ trái mồng tơi mà trèo cao vướng giới tình rồi nên té giữa đời ôm chai sầu tình đơn côi. Em mang tội si mê nên đường yêu lạc lối về. Tội yêu anh khi đời em trắng bàn tay nay anh bỏ xa.